This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Thịnh xin được chào quý khán giả. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là âm u, báo hiệu những ngày tới là những cái ngày không có được đẹp cho lắm. Tiến Dũng này khỏe không đẹp bạn?
Vâng, thì em xin kính chào khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đặc Hoàng Tính. Chào anh Dũng rất là khỏe, Hoàng Tính khỏe không anh?
Cũng ok bạn, bạn thì sao rồi? Chuẩn bị Noel như thế nào khi mà thời tiết cũng như là ông trời ông không có được đẹp đẽ cho lắm bạn?
Well, thì Noel ví dụ thấy là năm nào cũng như năm nào, năm nay có thể là nó buồn hơn chút xíu thưa vị. Tại vì không phải là buồn bởi vì kinh tế hay gì, nhưng mà buồn vì hôm nay thì ví dụ ở nhà không có đi đến anh em nhiều. Như mỗi năm thì mình có cái reunion thì là anh em gặp nhau, nhưng hôm nay thì ai cũng bận hết. Thời tiết thì chắc chắn là như vậy rồi, chúng ta thấy rằng mỗi năm một là mưa hay là tuyết thôi, chúng ta sẽ chọn lựa chọn phải không? Nhưng mà nói chung là nó ấm, mưa mà nó không có lạnh lắm thưa quý vị. Anh đang tính chắc cần có chuẩn bị Noel gì không?
Cũng giống như bạn nha bạn. Dạ. Này nói chung là nó cũng Giáng sinh an lành, Giáng sinh ấm áp, Giáng sinh của cái đoàn tụ, Giáng sinh của cái relax, Giáng sinh của cái chúng ta chiêm nghiệm lại tất cả những cái gì mà đã đi qua trong một năm. Tại vì sau là Giáng sinh, như quý vị thấy thì là còn dăm ba ngày nữa thì lại đến cái New Year nữa. Đó là một cái tuần lễ mà tính được nghỉ, cho nên cũng là một cái dịp để mình relax rất là nhiều bạn hiền.
Wow, thì cũng tốt thưa vị, tức là mình thấy có những ngày Mỹ hay ha, có nhiều ngày lễ. Thứ nhất là để nó kích thích nền kinh tế, thứ hai là cho người dân cũng có sự nghỉ ngơi, cũng rất là tốt thưa vị. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán có con số màu xanh, cũng số màu đỏ, mình không biết làm sao nhưng mà nói nhiều cũng vậy. Mặc dù thị trường chứng khoán lúc nào cũng là rất mạnh, kéo lên rất nhiều, nhưng mà như Dũng nói, bò thì béo, rất là béo, nhưng người nuôi bò thì nó ốm nhom. Mình không biết tại sao, thôi thì nó cứ như vậy là như vậy đi, quý vị cũng cẩn thận chút. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones giảm 23 điểm, 37.534 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên 56 điểm, 15.059 điểm, S&P 500 thì lên 4 điểm, 4.772 điểm, dầu thô lên 1 đồng 12 xu, 75 đồng 06 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 6 đồng 30 xu, 2.045 đồng 80 xu cho một ao vàng, với lãi suất ngày hôm nay 15 năm là 6.67, 30 năm là 7.27. Vàng ở Việt Nam mua vào là 74.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 75.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, wow, vàng Việt Nam, đặc biệt về bên châu Á, vàng lên rất là cao quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin vui, tức là quý vị biết rằng khối OPEC cũng như là Nga và những đồng minh của họ sẽ cắt giảm khoảng 2.200.000 thùng dầu thô vào đầu năm 2024. Nó đã gửi một cái thông điệp rằng dầu thô sẽ lên giá. Nhưng mà thật sự ra thì nhiều nhà kinh tế gia, những nhà chiến lược gia cho biết rằng dầu thô sẽ không có lên giá, có thể lên ít thôi, nhẹ thôi, hoặc là thậm chí không lên giá. Thậm chí nữa có thể là sẽ giảm giá vào đầu năm 2024. Lý do tại sao? Tại vì khối OPEC và đồng minh của họ như là Nga v.v. thì giảm 2.2 triệu thùng dầu thô ra thị trường. Trong khi đó riêng về Hoa Kỳ đã pump đến 13 triệu thùng dầu thô ra thị trường. Và ngay cả anh chàng Brazil cũng pump ra thị trường. Chỉ cần 3 quốc gia thôi là nó vượt qua con số 2.200.000 thùng mà khối OPEC sẽ cắt giảm. Tức là họ nói rằng những cái lỗ trống họ khối OPEC đào lên thì Hoa Kỳ và một quốc gia khác sẽ lắp lại hết. À, cái lỗ trống thiếu hụt đó. Chưa biết rằng Brazil là một trong những thành viên mới có gọi là đứng một chân ướt, một chân ráo ở ngoài khối OPEC thôi. Họ chưa có thực tế chính xác lắm, nhưng mà họ vẫn sống còn bởi vì dầu thô. Nên tôi cũng đã giải thích vì trước đây, dầu thô cắt giảm, họ kêu gọi mọi người cắt giảm như thế nào. Cắt giảm sao được, tôi là sống nhờ dầu thô cắt giảm được. Chẳng hạn như là bây giờ một cái US, Mỹ, Brazil và Guyana. Cái quan trọng ở chỗ này, Mỹ là một trong những quốc gia sản xuất dầu thô đứng đầu thế giới. Đến tận giờ phút này, không có một quốc gia nào mà dám bấm kèn qua mặt cái thuyền. Quý vị có thể nói là, ồ, khối OPEC mà. Khối OPEC nhiều quốc gia lắm. Khối Ả Rập là một khối lực nhiều quốc gia nó hợp lại. Nhưng mà xé lẻ ra dụ như Iran, Iraq hay là về Kuwait v.v. thì không có một quốc gia nào dám bấm kèn qua mặt Hoa Kỳ. 13 triệu thùng một ngày, kính thưa quý vị, là tính ra con số mà riêng của Hoa Kỳ không thôi là đã lắp vào cái chỗ trống đó rồi. Như là về Guyana là 620.000 thùng một ngày, họ không ngưng được, họ sống nhờ dầu thô. Brazil là 3.400.000 thùng một ngày, cũng không ngừng được, vẫn tiếp tục bán ra. Hoa Kỳ là 13 triệu. Nói cái chỗ này không là đã lấp khoảng mà khối OPEC cắt giảm rồi. Riêng về cả thế giới, consumption, tức là số tiêu thụ dầu thô là trên 97 triệu thùng một ngày, các thưa quý vị. Trên 97 triệu thùng một ngày. Giờ hỏi có ngon khối OPEC và Nga cắt luôn đi, không sản xuất dầu thô đi. Chết luôn, tại vì những quốc gia này là sống nhờ dầu thô, nên họ không cắt, họ giảm, mà nâng giá thôi. Nhưng mà giảm cái đường này thì người khác cũng bỏ vô, đúng không? Và cái quan trọng ở chỗ này, như người đặt câu hỏi rằng Hoa Kỳ là một trong quốc gia mà hiện tại bây giờ ông Biden cấm khoan dầu, cấm sản xuất dầu đủ thứ ấy, mà tại sao bây giờ ông cho thoải mái vậy? Lý do vì nếu mà ông bịt đường này thì đường khác sẽ xì ra. Chúng ta biết là cái inflation, lạm phát, thì mình không có nói rõ ở đây, tại vì trong cái nội các của họ, mình cũng tin chắc rằng ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch của liên bang, cũng gọi mắng ông Biden liền, đó là tại sao tôi nỗ lực để làm cho giảm cái inflation, cái lạm phát xuống, mà ông cứ đòi cắt giảm dầu thô là sao? Tại vì nó là một trong những cái key, những cái mấu chốt làm cho inflation, làm cho lạm phát. Thì ông Biden cũng gãi đầu, như nhớ gãi đầu. Ừ, để ngộ tính lại thì tức là ông sẽ âm thầm cho dầu thô tiếp tục, và thậm chí bây giờ thấy dầu thô đã liên tục pump rất nhiều ra thị trường để giảm lại. Nếu mà Hoa Kỳ siết chặt vừa tăng lãi suất lên mà vừa dầu thô nữa thì nó không có thể, giống như một người đốt lửa, người đổ nước vậy đó, thì nó không bao giờ chín nồi cơm được. Nên dầu thô của Mỹ, dầu gì dầu, nhưng mà phải có đầy đủ lượng dư thừa để nó kìm hãm được cái lạm phát, một phần nào đó giúp kìm hãm lạm phát, các thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là thú vị, có nói về giữa tín ngưỡng và politics, tức là chính trị. Wow, hiện tại bây giờ Chick-fil-A đang đứng giữa một cái gọi là chính trị và một cái về tín ngưỡng. Tiến Dũng không biết rằng cái cuối cuộc nó như thế nào, nhưng Tiến Dũng tin rằng Chick-fil-A sẽ đứng vào cái tín ngưỡng. Quý vị cũng thừa hiểu biết rằng Chick-fil-A không phải riêng về họ ông chủ theo đạo Chúa, nhưng mà ông còn đứng ra chống lại hay là support rất nhiều những cái gì mà nó không có đi đúng cái kinh thánh, chẳng hạn như là ông support về đồng tính luyến ái vân vân. Và cũng có nhiều người họ cũng rất là thích Chick-fil-A, không phải về tín ngưỡng, không phải là gì, nhưng mà họ thích đồ ăn nó ngon. Nhưng mà ở tiểu bang New York họ đưa ra một cái tối hậu thư họ cho Chick-fil-A. Họ nói là nếu muốn mở Chick-fil-A thì nên mở ngày Chủ nhật, đặc biệt là ở airport. Chúng ta biết rằng JFK, New York, nhiều cái sân bay ở, đặc biệt là sân bay lớn ở New York, mà chúng ta biết sân bay nào hầu như cũng có Chick-fil-A trong đó hết. Và thị trưởng hay là thống đốc tiểu bang New York họ đều đồng tình, nói rằng không mở không được, tại vì ngay cái lúc mà người ta đi lại mà bị máy bay bị delay đó, họ muốn ăn Chick-fil-A không có, nên phải mở ở trong sân bay. Làm gì làm, đặc biệt ở New York, sân bay New York phải Chick-fil-A phải mở cửa Chủ nhật. Và theo cái bill mà A0A336 thì đến ngày phút này thì chúng ta chưa thấy Chick-fil-A trả lời. Nhưng thí dụ tin chắc 100%, theo mình tin thôi nha, mình cũng bấm bụng tin rằng Chick-fil-A sẽ không mở cửa ngày Chủ nhật. Tại vì khi đã mở cửa được ngày Chủ nhật ở tiểu bang New York, thì những thành phố khác cũng nói rằng, ê, tôi cũng có sân bay, yêu cầu anh mở, là từ từ nó sẽ một cái vết lỡ nhỏ, nó sẽ thành ra một cái vết lỡ lớn và nó sẽ gây ung thư. Và thì ông tin chắc rằng Chick-fil-A sẽ không bao giờ mở cửa trong ngày Chủ nhật ở thành phố New York. Chúng ta chờ xem cái quyết định cuối cùng. Bản tin kế tiếp thì bản tin này Dũng cũng gửi đến vị để hầu có một cái bài học khi chúng ta tìm hiểu một cái gì đó mà chuẩn bị áp dụng cho cái business của mình đó, mà chúng ta không có tìm hiểu đến nơi đến chốn đó, thì coi chừng nó gọi là gãy ông đập lưng ông. Và cái chuyện này đã xảy ra bởi vì một cái hãng xe Chevrolet. Có rất nhiều cái trường hợp xảy ra vì những người khách hàng đến đây hỏi nhiều, hay là họ đến họ gọi là nhân viên không có đủ để mà tư vấn, nên Chevrolet đã quyết định để một cái công nghệ AI, tức là intelligent về artificial intelligence. Cái AI này sẽ giúp cho customer tìm hiểu kỹ trước khi đến cái showroom mua một chiếc xe. Thì chúng ta vào cái Chevrolet.com để mà tìm hiểu thì nó có là customer service, thì họ chuyển qua cái AI và nhiều người vào đây thấy cũng rất là thú vị. Họ chat gọi là cái power by ChatGPT. Và cái dealership này nó nằm ở bên California, thành phố Watsonville. Thì họ đã mua cái bản quyền ChatGPT để cho những người khách hàng lựa xe. Và có một cái người khách hàng đã vào và họ đã đăng lên rằng wow, thú vị thật. Tại vì tôi đã sử dụng cái app GPT này. Thì họ vào, what can I do for you? What you looking for? Thì cái anh chàng này hỏi là what is the best truck in the world? Là ông nói là cái xe vận tải nhẹ nào là tốt nhất thế giới. Thì cái AI này không có chờ một giây trả lời liền. Cái xe tốt nhất thế giới, xe truck mà tốt nhất thế giới hiện tại là Chevrolet Silverado 3,5 là đúng luôn, là cái xe này là của cái hãng này bán. Thứ nhì là Ford F-150, thứ ba là Ram 2,5, thứ tư là GMC 1,5, rồi cái thứ năm là Toyota Tundra. Năm cái xe này là năm cái xe đứng đầu thế giới và top là Chevrolet Silverado. Và cái người mà IT của cái hãng xe này họ thấy rằng wow, thấy không, công nghệ AI còn chấp nhận cái Chevrolet là the best car nữa. Đây anh chụp, anh để lên liền, anh để lên cái AI này để cho người ta sử dụng liền. Và cái thú vị là anh không tìm hiểu đến nơi đến chốn, tại vì cái người khách hàng họ đâu có cái đó. Họ là vậy thì cái xe nào tôi nên mua, ông nói là would you buy, hỏi AI luôn vậy thì bạn mua chiếc nào trong năm chiếc đó. Và cái công nghệ AI này trả lời liền là F-150. thí dụ thôi nha, hỏi rằng thí dụ đi vào hỏi là công nghệ AI là chương trình về truyền thông mà ai là làm hay nhất, đáng nghe nhất, thì nói lên là đầu tiên là thí dụ thôi nha, Tiến Dũng, kế là Hoàng Tính, kế là cô Thu Nga, thứ tư là Thu Hương, như vậy đi. Vậy thì ai làm chương trình mà nhiều người nghe nhất? Đó là anh Hoàng Tính. Thí dụ như vậy, nên chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta làm một cái survey đó, nó phải đến chốn đàng hoàng. Chúng ta không đúng á, là coi chừng gậy ông đập lưng ông. Họ nói một dàn tốt về Chevrolet, nhưng mà cuối cùng họ là mua chiếc nào? Thì cái AI nó là, mua xe Ford 150 đi. Wow, thầy nói là sáng hôm nay không biết là họ có đem xuống lại chưa, quý vị. Trong cái đó thì bản tin không xong là GM, một cái thương hiệu mà tôi biết là General Motors, cũng rất là khôn ngoan, quý vị. Họ rất là khôn ngoan, tại vì trong cái thời điểm mà họ làm cái Phoenix, cái xe mà xe điện duy nhất của họ đó, mặc dù họ có những cái concept của chiếc xe Cadillac Escalade xe điện, nhưng mà Liquid hay gì đó, là cái xe Cadillac đầu tiên mà hiện tại bán ra thị trường là xe điện. Trong một thời gian như vậy thì họ thấy xe điện nó không có một cái khả thi nào, tính ra khoảng chừng 10% đi. Khả thi 10% đi, nhưng mà thật sự đã 50% đã thấy muốn chết rồi, này có 10% thì không có đến đâu hết. Nhưng mà Cadillac họ cũng rất là khôn. Thay vì họ bán xe GM, họ rất là khôn, họ bán xe điện thì họ phải convert nhiều cái cái dealer phải chuyển qua xe điện, sửa xe điện. Tại vì cái conversion engine, tức là xe điện và xe xăng hoàn toàn khác nhau. Nên họ quyết định là mua lại cái những cái dealer xe điện khác như là Buick. Buick tính đến ngày hôm nay thì họ bán gần như 47% cái dealership của họ cho GM, các thưa quý vị. Và GM mua lại bởi vì Buick là một trong những cái thương hiệu xe Mỹ đầu tiên convert 100% từ năm nay cho đến từ vài năm trước cho đến năm 2030 đó là xe điện hết, họ không bán xe xăng luôn. Và GM đã lợi dụng cái này, đã mua lại, buy lại, mua lại để mà convert qua để sửa xe, hoặc là lấy cái đó là ồ, chúng tôi có xe bằng điện nha. Và Buick họ tính như thế này nè, có nhiều cái dealer không muốn làm xe điện, họ thì cái hãng công ty đó sẽ nói là có muốn convert qua xe điện không, còn không thì tôi mua lại. Thì Buick họ đã mua lại từ 300 đến 400 ngàn những cái dealership. Ví dụ tôi có dealership và Buick viện nói là anh có muốn convert qua xe điện không, tôi nói không, vậy thì tôi mua lại anh 400 ngàn rồi anh đi ra đi, anh trả lại cái dealer đó cho tôi, thì đó là 400 ngàn. Trong khi đó Cadillac trả lại, mua lại từ 300 ngàn đến 700 ngàn cái dealer của mình. Và nếu mà Cadillac mua lại, người ta sẽ bán nhiều lắm cái thưa quý vị. Nên Cadillac nói là ồ, không mua lại, anh cứ bán xe xăng y nguyên đó, chúng tôi sẽ mua lại Buick và convert qua để sửa xe điện cho, nếu mà trong tương lai xe Cadillac có xe điện thì Buick cũng sửa được luôn. Nên cái đó là sự khôn ngoan, rất là khôn ngoan cái thưa quý vị. Và nếu mà bị tính toán về business thì chúng ta cũng nên tính toán như vậy. Chúng ta mua những cái gì mà thấy rằng nó không tương lai, không lợi, nhưng mà nếu mà bắt buộc thì chúng ta mua một cái gì đó nhẹ nhẹ để vô trước, thế trước, khi mà có chuyện gì đó trở tay có thể kịp hơn. Còn nếu ta convert hết qua rồi thì chúng ta trở tay không kịp. Nếu xe điện một ngày nó chết thì Cadillac sẽ chết theo, nếu Cadillac không có tính trước như vậy, quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Trong cái thời buổi hiện tại thì tất cả mọi thứ cũng đều có chưa có rõ ràng, từ kinh tế cho đến tất cả mọi việc luôn. Cho nên qua cái phần trình bày của Tiến Dũng thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cứ quay and see đi ha. Đang sẵn năm thì nó có một cái ánh sáng cuối đường hầm nào không cho cái vấn đề mà kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ, nhất là xe hơi điện, hay hoặc là quý vị nào mà quan tâm đến mình tậu thêm một cái chiếc xe mới mà cái đang cần feel đó, thì quý vị cần phải tính toán kỹ và đợi xem coi sang năm nó như thế nào, đúng không bạn Tí Dũng?
Dạ đúng là như vậy thôi, sang năm đó Dũng đợi 5 năm nữa là tính.
Hồi
đó Dũng nói 10 năm mà Dũng chỉ nghĩ là 10 năm chắc không sống nổi được 10 năm đâu, 5 năm nữa thôi là thấy đủ rồi, là biết đó cần nên mua hay không quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 số 10 AM. Chúc quý thính giả một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.